Tổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin kính mời tất cả chư vị tôn đức tăng ni, chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng chắp tay lại, cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ, chúng ta cùng niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay tại làng A Di Đà đây, chúng ta hân hạnh được đón tiếp tất cả chư vị liên hữu đã tới dân cái ngày lễ bên Tây Phương đó nè, và cũng là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Chúng ta dân đó long trọng cử hành hai ngày niệm Phật và pháp hội an thời hệ niệm, hộ quốc tiêu tai để mà siêu độ cho tất cả khổ nạn chúng sanh, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho tất cả nhân dân được an lạc. Chúng sanh nương vào công đức tu hành của chúng ta, nhờ vào chư Phật, chư Bồ Tát cảm ứng gia trì, cho nên chúng sanh có thể nương theo đó mà thoát khổ. Đó là một vấn đề quan trọng, nhất là trong cái thời buổi này, khi tai nạn quá nhiều ở trong đó, mà cõi âm, tất cả cõi linh giới khác họ không yên, thì cõi của chúng ta cũng không được an định. Cho nên cần trong đó họ an định, họ hoan hỷ, hợp tác, thì chúng ta, cõi chúng ta cũng an ổn. Và cảm ứng ở trong đó, khi tất cả khổ nạn chúng sanh cảm để tới được pháp hội này, giống như được cái giấy phép trong một thời gian hạn ngắn để tới tham dự cùng pháp hội chúng ta. Và nếu nương theo pháp hội vậy, họ hết lòng hết tâm tu hành, thì từ cái giấy phép tạm thời đó họ vĩnh viễn ra khỏi khổ nạn. Là cho nên đó là một việc rất là quan trọng đối với tất cả chúng sanh ở cõi linh giới, và đối với chúng ta cũng là rất là quan trọng trên con đường tu hành của chúng ta, để mà tăng trưởng phước huệ, tăng trưởng phúc báo, bỏ đi tất cả những oan gia trái chủ, chướng ngại trong Phật pháp nó vượt qua. Là cho nên cái chương trình của chúng ta nó kỳ này đặc biệt như vậy. Nhưng mà song song đó, chúng ta cũng không quên là cái chương trình chánh của chúng ta ở đây là kinh Vô Lượng Thọ, cái gì mà đang nương theo đó để nghe phần chú giải kinh Vô Lượng Thọ do Hòa Thượng Tịnh Không ngài đang giảng, giúp cho chúng ta trên con đường tu hành ngài tạm thời đình chỉ Hoa Nghiêm lại, và giảng là trọn bộ hai lần Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, nương vào cái Thiên Văn Luận này của ngài Hiền Thủ Quốc Sư giúp cho chúng ta rất nhiều. Nếu mà chúng ta có thiện căn, có thể tin, có thể nghe, có thể hiểu và y giáo phụng hành, thì quả là con đường vãng sanh nó dễ dàng hơn. Cái gì ngay cái tựa đề đã nói là vọng tận hoàng nguyên. Vọng tận thì trở về tây, là hoàng đã trở lại cái việc nguyên, là nguyên quán của mình. Giống như ngài ở Trung Phong Thiền Sư nói, đâu ngờ tất cả đại địa nó vốn chỉ là thanh thái cố hương, là thanh tịnh thái bình an lạc như vậy. Cố hương của chúng ta là hay chúng ta về trở lại cái hương, cái nguyên quán của mình, nguyên bổn tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Cho nên cái Thiên Văn Luận này Hòa Thượng đã giảng, và chúng ta đã và đang tiếp tục dịch ra khoảng một trăm mấy chục giờ, khoảng 700-800 giờ. Cho nên những cái để tâm để mà nghe. Đối với thế gian này, đối với cõi ta bà này, mọi sự tùy duyên, quý vị phải tu bốn cái đức hạnh như ngài nói: thiện nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biên, đó là nhìn thấu. Còn cái nhập trở lại thì sao? Là buông xả. Buông xả gì? Hành tứ đức, nhập ngũ chỉ là định, và tu lục quán là huệ. Cho nên buông xả rồi có định thì nhiên có huệ. Ở đây vậy á, nếu mà chúng ta không làm, quý vị nghe trong đó vẫn chưa hiểu, vẫn chưa thấu. Còn nghe, tin, hiểu nhất định phải làm. Mình không thể nào để có những cái vọng tưởng, những cái chấp trước, không thể nào để cho những cái phiền não lộn xộn, không thể nào để cho những cái giả đó nó làm chủ vận mạng của mình. Không thể nào là mình phải buông xả, quý vị, là giữ làm chi cho đây cái thân thể bệnh hoạn này hả? Có người nói thôi, thầy không được khỏe, thử nghĩ đi. Nghĩ hoài nó mụ người là, nghĩ riết ra cho nó cùng là, trong chúng ta phải làm việc. Đức Thế Tôn ở trong đó, quý vị thấy không nè, 49 năm không ngày nào nghỉ là. Còn ngài có bệnh trong đó, cũng là hiển hiện, cũng là biểu diễn. A Nan đi ra thấy Thế Tôn bệnh, đi lấy cháo, xin cháo cho Đức Thế Tôn, ra gặp ngài Di Ma. Dạ, ngài à, ngài đi đâu vậy? Dạ, Thế Tôn có cho Thế Tôn cháo. Trả lời: ông à, ông mau mau trốn đi là, Thế Tôn làm gì có bệnh là. Ông à, ông đừng nói người lời này cho người ta nghe là, ta cười Đức Thế Tôn là, ông à, ông hãy trốn, đừng có đi cái là. A Nan nghe rồi sợ quá, nói: trời, Đức Thế Tôn có bệnh, bây giờ mình ra kiếm cháo gặp ngài Duy Ma Cật, ngài cho một bài pháp như vậy, không biết làm sao đây. Thôi ông à, ông đừng có muốn cuốn nó, mau mau đi lấy cháo cho Thế Tôn đi. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn thật sự không có bệnh, tự tánh của chúng ta chưa hề có bệnh, trong đó chưa hề sanh, chưa hề tử. Chúng ta thực hiện cho bằng được thì chữ vượt qua hết tất cả. Còn chúng ta để nó cứ ổng ẹo, không, nó cứ đòi hỏi, nó cứ kéo vài vòi mình, có một chút xíu là than này than nọ, cái gì vẫn bị cái thân đó làm chủ. Cái thân sanh lão bệnh tử khổ, cho nên chúng ta vọng tận hoàn nguyên, quý vị, tất cả những khổ đau, tất cả phiền não phải vượt qua là, còn mình không vượt qua đó thì nó làm chủ mình. Cho nên năng lực mình còn phải vươn lên, quý vị, không thể nào để cho cái tự tánh của chúng ta chôn vùi ở trong cái vọng tưởng phiền não, chưa bao giờ lên là. Nên ở đây niệm Phật, quý vị tin tưởng đi, hãy cố gắng trong đó. Tự tánh chúng ta vốn có đủ mà, ngài giác ngộ rồi, ngài nói: nào ngờ bổn tánh thường hằng thanh tịnh là, nào ngờ bổn tánh chưa hề dao động, nào ngờ bổn tánh thường sanh các pháp, nào ngờ bổn tánh đầy đủ tất cả là, không thiếu gì cả, quý vị. Bây giờ chỉ cần chúng ta tin nó, quý vị, còn không tin nó thì cái vọng tâm nó vẫn làm chủ mình, vẫn níu kéo mình, và mình lẫn chiếm hữu mình, và không để chúng ta tự tại được. Tin không, quý vị? Khó là Hòa Thượng Tịnh Không khi mà mới thọ cụ túc giới về, và gặp gặp Lý Bỉnh Nam để đi chào, để mà lễ, để mà đền ơn, thì mới bước vô, Lý Bỉnh Nam thấy chỉ mặt liền: ông phải tin Phật là, ông phải tin Phật là. Ba lần nói ông phải tin Phật, nói lớn cho đại chúng nghe: tôi không tin Phật làm sao đi xuất gia, tôi không tin Phật làm sao lên giảng đài, tôi không linh tin Phật làm sao thọ của Lý Bỉnh Nam kéo xuống ngồi đây. Nói cho biết, chúng ta chưa làm được lời Thế Tôn nói là chưa tin Phật. Ngay cả các vị thượng tọa hòa thượng đến khi chết rồi vẫn chưa thấy đường đi, vẫn chưa tin Phật là. Còn quý vị không có dễ đâu là. Có một chút thử thách mà chúng ta chưa vượt qua được thì làm sao mà tin Phật nổi, quý vị? Ổm tin nổi là. Lục Tổ Huệ Năng nó nói: nào ngờ bổn thánh đầy đủ tất cả, thuốc cũng có, năng lực cũng có, trí tuệ, thần thông, dũng mãnh, tất cả đều có, không khởi lên được tác dụng. Còn bây giờ chúng ta cứ eo uột nó ở dưới đó, cứ chìm đắm ở trong đó, chết sao quý vị? Cho nên nhất định phải vượt qua khó khăn. Bây giờ chúng ta có nhân duyên quá thù thắng quý vị. Thật sự á, theo cái nhìn của tôi đó, theo cái nhận xét, cái hiểu biết của tôi đó, từ trước đến giờ chưa có một vị nào mà thuyết pháp cho rõ ràng, minh bạch, tương tận, thấu triệt như vậy. Chúng ta không nhận chân được cái điều này, thật sự cái việc mất đi cái cơ duyên, vẫn chạy vòng vòng, chưa hề cái việc, chưa người nào mà thuyết cho chúng ta đây cái thiên văn của ngài Hiền Thủ giảng về yếu chỉ của Hoa Nghiêm Áo Chỉ, tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ vọng tận Hoàng Nguyên Quán, ai được nghe? Mấy người được nghe cái vị là không phải đơn giản, là cái vị thấy bây giờ có hai nước có thể có nghe được. Nước thứ nhất là người Trung Quốc, nước thứ hai là người Việt Nam. Chỉ có hai dân tộc nó mới được nghe, còn tất cả dân tộc khác không được nghe. Tại sao vậy? Không ai dịch, không tin, không hiểu, không đủ khả năng, không dịch nổi. Bây giờ chúng ta thấy có thể mà tương ưng một chút, thô tri tự tánh thanh tịnh viên minh thể một chút đây, cái năng lực của nó bất khả tư nghị, là nói chúng ta cái cảnh giới nó quá là hay. Khởi nhị dụng, hải ấn sinh la, thường trụ dụng, thường thường muốn làm như thế nào hiển hiện ra nó, mà hải ấn sinh la đó duyên như thế nào nó ra cảnh giới như thế đó. Giống như nước đó, cái vị lấy múc lên một cái thành ly nước, lấy cái chén múc một cái thành chén nước, lấy cái tô múc một cái thành tô nước, thường trụ là chưa hề kiếm khuyết. Duyên như thế nào, cảnh giới hiện ra như thế đó, như thị ngã văn. Kinh điển của Phật đó, cũng một ý đó là, nhưng mà tùy cái trình độ nói khác biệt nha, tùy cái cảnh giới mà chúng ta hiểu khác biệt nha. Như thị ngã văn là, cho nên là trong kinh Pháp Hoa nói thập, quý vị bình tĩnh, quý vị bình tĩnh, để người nào có trách nhiệm á, để xoa cho bà một cái. Ừ. Mới bị giật kinh phong lắm sao?
Dạ.
Đỡ vậy sao? Đỡ ra sao, bắt gió giùm sao? Bà này bà bị thương rồi. Tôi biết rồi nha. Sao ngồi xuống đàng hoàng chứ không có người bắt gió thôi. Cho nên á, như thị ngã văn ở nơi đây, trong kinh Pháp Hoa nói chúng ta thập như thị, tánh như vậy thì tướng như vậy, lý như vậy thì sự như vậy, lực như vậy thì dụng như vậy, nhân như vậy thì duyên như vậy, quả báo rốt ráo như vậy. Đó là hải ấn xâm la thực. Tùy theo chúng ta muốn nắng như thế nào, muốn trở thành cảnh giới nào, ở trong cái hoàn cảnh nào, con người nào thì thành tựu cái gì. Cho nên chúng ta lại đưa cái cảnh giới của mình, đưa cái tư tưởng, ý nghĩ của mình vào những cái cảnh tâm tối mới đáng trách vậy đó. Thật là đáng buồn, thật là đáng thương. Không biết dùng cho nó chính xác cái gì. Nó vốn dĩ nó vậy mà. Không có biết dùng cái nó thành. Cái máy đó, vốn dĩ nó chiếu tất cả các đài. Anh muốn coi đài nào thì mực đài đó hả? Tại sao mà cứ chết ở một cái đài? Cho nên ở nơi đây đó, cái y báo là hải ấn xâm la, thường trụ dụng đó, thường dùng đó, luôn luôn có đó. Đối với chúng ta là pháp giới, viên minh tự tại dục, pháp thân đó quý vị. Tất cả mọi nơi, tất cả mọi chốn, pháp thân hiện diện là y báo. Ở trong là chánh báo được tự tại, cái y báo thường còn, cho nên kết quả thành tựu. Thế vậy cho nên á, bây giờ chúng ta làm thế nào? Đức Thế Tôn khi ra đời thuyết pháp trong đó, thì khi mà gần nhập Niết Bàn rồi, Ca Diếp nói A Nan thỉnh hỏi coi Thế Tôn còn dặn cái gì nữa không, còn lời gì sau cùng không, rồi kinh điển đặt như thế nào. Cho nên A Nan thưa hỏi thì Đức Thế Tôn nói thêm bốn chữ. Chữ này ông phải đặt ở đầu mỗi bộ kinh. Như thị ngã văn, ở đâu cái việc chúng ta bây giờ nghe được, nghe đúng như vậy, hiểu như vậy, tường tận như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, tâm chúng ta ở trong đó, chúng ta chuyển biến ý nghĩ như vậy, chúng ta nhập vào cảnh giới, trở thành chánh báo như vậy, trở thành pháp giới, trở thành cảnh hoàn cảnh như vậy, tất cả đều do cho chúng ta. Bây giờ chúng ta ở đây trong pháp môn tịnh độ như thế nào quý vị? Niệm Phật là trong 84,000 pháp môn là một phương tiện dễ dàng, tất cả mọi người đều có thể thực hiện được. Tất cả mọi giới, bất kể giàu sang phú quý, đê tiện bần cùng, bất cả bất luận người nào mới hay là lâu, không biết, miễn làm sao y như giáo pháp hướng dẫn chúng ta làm thành tựu cái việc bất khả tư nghị là niệm Phật như vậy, thành tựu như vậy, niệm Phật như vậy, cảm ứng được năng lực như vậy, niệm Phật như vậy, cảm được Đức Tây Tức Thế Tôn tới tiếp dẫn như vậy, bao nhiêu thần thông như vậy, tất cả cảm ứng được công đức thù thắng của chư Phật như vậy, đều do niệm Phật như vậy. Niệm như thế nào, nó ra cảnh giới như thế đó, là tùy tâm của chúng sanh mà hiện ra. Cái vị quý vị niệm Phật như vậy là như thế nào mà? Cho nên ở đây chúng ta phải rõ ràng, anh niệm Phật như vậy đó, nó thành như vậy, ráng chịu nha. Niệm Phật mà vẫn tâm vẫn phiền não, vẫn lao chao, vẫn bị các nghiệp chướng, thì cái hình ảnh, ảnh giới bên ngoài nó xoay chuyển, cho nên cảm ứng những cảnh giới đó tới tiếp dẫn chúng ta. Cho nên không phải là cái miệng mà là cái tâm anh đó, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Cái đạo lý này, cái chân lý này Phật nói ra trong đó, ứng dụng cho tất cả. Cái 10 cái như thị này đều do tất cả cái gì à. Bởi vậy cho nên chúng ta nói ráng cố gắng. Trong kinh Phật nói thiện nam tử và thiện nữ nhân, ráng cố gắng là hãy nhận cho được cái yếu điểm của mình, hãy nhận cho được cái sai của mình, hãy nhận ra cho được cái lỗi lầm của mình. Mà làm sao nhận lỗi của mình thì khó, mà quán chiếu lỗi của người thì dễ. Cho nên hay nhất là hồi quan phản chiếu, nhận sự sửa sai khó, là khó cái gì. Cho nên là không có bạn hữu, không có người đồng đạo, không có người gọi là đồng chí hướng, cùng nhau sát cánh đi đó, khó thành công. Tại sao quý vị? Chúng ta không phải là người chân, không phải là người bình dân, không phải là người thật thà, không phải là người ở trong đó, ở trong cái cảnh giới nghèo khổ, không có móng tâm. Người ta nói gì nghe đó, ai sai cái gì người ta làm cái đó, không có vấn đề. Còn chúng ta làm sao cái việc ngã mạn, tự cao, tự ái lên quá nhiều rồi, bỏ không nổi. Là mà cái tự ái là gì cái việc ngã kiến, ngã ái, ngã mạn từ đâu phát khởi ra? Không phải thô gì đâu, từ tam tế tướng nó phát khởi ra. Tam tế tướng ở đâu? Tam tế tướng từ trong 1,280 tỷ nhân, nó chuyển tiến trong một niệm đó, cảnh giới lập tức hiện. Mỗi cảnh giới đó, hình tướng hiện ra đó, có thần có thức. Trong cái thần thức đó, nó lại chuyển biến thành tam tế tướng, thành nghiệp tướng, a lại gia thức xuất hiện. A lại gia thức là giả, không phải thiệt là. Nhưng mà nó tương tự tướng, cho nên chúng ta chấp vào cái a lại gia thức của mình, vào cái tập khí, vào cái tập quán, vào cái thói quen, vào cái nghiệp tướng của mình và trôi. Khi nghiệp tướng xuất hiện thì chuyển tướng xuất hiện. Chuyển tướng là gì quý vị? Chuyển tướng đó là chánh báo xuất hiện. Chuyển tướng đó là xuất hiện. Ý thức xuất hiện rồi đó thì cảnh giới tướng xuất hiện, ý báo xuất hiện. Cho nên cái nhận thấy của chúng ta đó, cái thức đó đó là ngã kiến, ngã ái và ngã mạn. Bồ Tát cũng vẫn còn bị vướng, nói chi phàm phu là. Cho nên chúng ta không nỗ lực, không cố gắng, một câu niệm Phật không đè nó lại. Tại sao? Nó quá vi tế đi, nó quá mà chúng ta ra thô rồi, thô lắm rồi mới nhận được. Mà có khi ào ào nói chuyện mà không biết mình là ào ào nói chuyện. Có nhiều khi mình cứ trong đó ý niệm rồi lời nói nó tuôn ra mà không nhận ra được để mà dừng nó, thô tướng như vậy chưa dừng được, nói chi á tới tướng quý vị là bởi vì chúng sanh mà qua các pháp môn khác chịu thua, không cách nào mà thành tựu được, chịu thua là đó. Đây chúng ta cho đới nghiệp phản sanh, miễn làm sao anh hôm nay sửa lại, hôm nay anh bắt đầu làm lại một người mới thì anh thành tựu. Tất cả những gì ở lúc quá khứ, hôm qua là quá khứ, không tính. Còn pháp môn khác tính là nó vẫn tương tục, là nó vẫn tương tự, nó vẫn ảnh hưởng, nó vẫn cảm thọ đối với mình. Hoàn cảnh tư tưởng mới phát ra, lập tức cái từ trường trong tâm lại giải thích của chúng ta đó, cái tập khí đó, cái thói quen đó, những cái nghiệp chướng đó, nó kéo cái tư tưởng về phía cảnh giới này. Mình muốn làm thiện nó không chịu, mình muốn niệm Phật nó không nghe, thì phải qua bên đây nói chuyện cho bằng được, phải qua bên đây cải lý cho xong, phải qua đây đây phải làm cái việc này. Đó là cái gì? Tập khí đó. Vấn đề là tập khí rất là quan trọng. Trong muốn ra khỏi lục đạo phải bỏ được chấp trước. Muốn thăng tiến lên tứ thánh giới, để lên hàng Bồ Tát và hàng Phật đó, phải bỏ phân biệt. Muốn nhập vào dòng thánh pháp thân đại sĩ phải bỏ được vô minh. Không biết ba cái tờ giấy hôm qua người ta đưa tôi đâu rồi, ba tờ giấy màu xanh vàng đỏ đó. Cho nên đó, bỏ được rồi, ta là hán bỏ được rồi, bỏ được chấp trước cái gì. Nhưng mà cái tập khí chấp trước vẫn còn, cho nên ngài không dám vô trở lại Ta Bà. Vô Ta Bà cái sợ nó tập khí nó lên thì chấp một cái là dính luôn sao. Cho nên ở ngoài thì thông thả là không có dính nè, giờ sợ đứt đã chùi rồi, giờ này bóc một cái nó dính nữa sao. Cho nên A-la-hán không tình nguyện, không chủ động phổ độ chúng sanh. Và chúng sanh nào nghe, chúng sanh nào dễ dạy, chúng sanh nào tin thì ngài mới đi cũng. Cho nên A-la-hán thiên chân niết bàn. Tại sao? Nếu mà bỏ đã ra khỏi lục đạo rồi, đã thoát khỏi sanh tử rồi thì đâu có sợ cái gì ra. Nhưng mà ngài vô trở lại sợ kẹt, cho nên hồi học vô trở lại được. Nó có lý do của nó là nên nó tập khí của A-la-hán vẫn còn, phân biệt chưa phá, chưa đụng. Vô minh thì đừng có bàn thôi, vẫn còn vô minh, vẫn còn phân biệt. Cố gắng phá cho được chấp trước, không còn tập khí chấp trước, lên được Bích Chi Phật. Bích Chi Phật thông minh hơn, tài ở trong nó khả năng hơn, định hơn. Cho nên nó ngài có thể đảm đương được hạnh Bồ Tát bắt đầu. Và ở trong đó ngài phải phá, cái trong đó phá được cái tập khí của chấp trước thì sao hay gì? Thì bây giờ qua đến đó, cái phân biệt. Cho nên ở đây quý vị đó, mà niệm Phật đó, chúng ta phải có những cái công phu như thế này. Thanh tịnh phá được chấp trước, bỏ được chấp trước, tâm thanh tịnh. Phân biệt bỏ xuống thì tâm bình đẳng xuất hiện. Ở tâm bình đẳng xuất hiện, phân biệt không còn nữa, tự nhiên cái người đó hoan hỷ vui vẻ. Nhưng mà vô minh vẫn còn, ngài vẫn phải phá tiếp là. Cho nên tứ thánh đó vẫn tương tự tức Phật, lên hàng được hàng Bồ Tát, nhưng mà chưa phải pháp thân Bồ Tát. Và đang phá được phân biệt, đến hồi ngài phá được cái tập khí của phân biệt cũng phá luôn, thì lên thành Phật trong thập pháp giới. Phật trong thập pháp giới vẫn vô minh chưa thấy được, chưa thấy được tánh cái gì là. Vì sao? Nó quá nhanh đi. 1.280 tỷ ý niệm trong một giây, mà trong đó nó là chia ra ba cái tự phi là nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng. Cho nên 1.280 đó là nhân cho ba nữa, thì ở trong đó hơn khoảng 3.500 đó, khoảng 3.500 đó là 3.500 tỷ ý niệm trong một giây. Tâm cha nó chuyển biến đó. Chúng ta làm sao đảm đương được quý vị ạ? Làm sao mình biết được nó thô như vậy là? Nó quá nhanh là Bồ Tát cũng không biết được là. Cho nên nó chịu thua. Bây giờ mình làm cái gì làm? Bị mấy cái vọng tưởng nó che. Này cái vọng tưởng. Rồi á, có vọng tưởng rồi á, thì thêm cái phân biệt nữa, nó che. Tối hơn chút. à, hãy có vọng tưởng có phân biệt rồi đó mà chấp trước á, thì thành ba cái: vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Nếu mà bỏ được á, cái vọng tưởng đó nè, thì hai cái này tự nhiên nó rớt, hai cái này tự nhiên nó không thành. Mà hãy mà bỏ được cái ngoài là chấp trước á, hai này còn. Bỏ được hai cái ngoài á thì pháp thân đại sĩ xuất hiện, thực báo trang nghiêm độ xuất hiện. Còn á, ở đây đó là tứ thánh giới xuất hiện, Phật à, tứ thánh A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật trong thập pháp giới xuất hiện, tứ thánh trong thập pháp giới. Và nếu cái này thêm vô nữa thì thành lục đạo luân hồi. Và cái này á là gì cái việc thực báo trang nghiêm độ cũng là giả, là bổn lai là gì, không có cái gì hết nè, trong trẻo như vậy hết. Tự nhiên cái vọng tưởng khởi lên, tự nhiên vô minh khởi lên, biến làm như vậy. Bây giờ làm sao buông xả đi? Nhìn thấu và buông xả. Niệm Phật như thế nào? Nhìn thấu và buông xả, cái việc thành như thế đó. Cho nên ở đây á, cái đạo lý này giúp cho chúng ta, tại sao niệm Phật mà không thành tựu, lại không buông xả nữa, không nhìn thấu nữa, mà mình nó vẫn chấp vào, chấp vào cái tư tưởng, chấp vào cái tập khí, chấp vào cái thói quen, mà không nhận ra được, mà cứ niệm cái gì à. Cho nên không chân thật niệm Phật được, không chân thành niệm Phật được. Lý do chỗ đó, niệm Phật như vậy, thành tựu sẽ như vậy. Niệm Phật như thế này, thì tiếp dẫn sẽ như thế đó. Niệm Phật như thế kia, thì cảm ứng sẽ đi như thế này. Tâm tưởng sự thành bất khả tư nghị là hải ấn sinh la thường trụ dụng, tùy ý chúng ta nắng, tùy ý cho chúng ta vẽ, muốn hình tượng nào như thế nào thì nó biến ra như thế đó. Là niệm Phật chỉ là một cái phương pháp để anh dùng cái tâm hành thôi. Thế vậy đó, như mà múc nước là giếng nha quý vị, ta thả cái dây xuống, người ta kéo nước lên, đó là một phương tiện. Là có người thì là dùng cái gào, là nghĩa là hớt nước lên, là cũng là một phương tiện. Là cho nên nó tất cả đều là phương tiện để tâm của anh chuyển đổi sửa lại cho chánh đạt. Quý vị thấy không, đó là cái công phu cao. Anh buông xả tất cả, tâm trong đó chỉ nhớ Phật là điều kiện đầu tiên, chứ không phải niệm Phật, tức Phật rồi mới niệm Phật. Là niệm Phật ở trong đó, rồi trong đó nó tâm á, nó đi đâu á kệ nó, không phải đâu. Mà trong đó quan trọng nhất là phải nhớ Phật. Cho nên á, người bình dân nó họ làm được cái gì, họ thường thường họ hiền lành á, họ làm được, không có gì. Bây giờ nói nhớ Phật, ờ được rồi, nhớ Phật không nghĩ chuyện đời của họ ít, mọi việc á trong sinh hoạt của họ đơn giản, cho nên họ vô thầm hợp diệu đạo, bất khả tư nghị, bí tụy hoa nghiêm, thâm ảo, hoặc bí tụy pháp hoa, thâm ảo hoa nghiêm, tâm yếu của chư Phật, kim chỉ nam, của chư Bồ Tát vạn hạnh. Đây quý vị này, chỉ một câu niệm Phật đầy đủ diệu dụng, mà chúng ta làm không được. Tại sao quý vị? Không nhận, không giác ngộ, và không nhận chân được. Và hoàn cảnh bên ngoài nó vẫn cuốn hút quá nhiều, không định nổi lại. Khó cái gì, khó. Cho nên bây giờ mình nó không rốt cáo làm đẹp. Phật nói đâu là thiền nam tử, thiền nữ môn nhân, nghe được kinh điển này, nghe được chư Phật danh, người đó sẽ được chư Phật sở hộ, chư Phật mười phương sở hộ niệm. Người đó điều kiện như thế nào? Thiền nam tử, thiền nữ nhân, nghe được kinh điển này. Chữ nghe này á cũng có trình độ tầng lớp lắm cái gì. Nghe là văn đó, anh có thật có trí tuệ khi nghe được không? Tiếp phải phải nghe ngoài tai, văn ngã danh hiệu. Trong đó tâm chúng ta phải định lại, giới định huệ thì mới đó là văn huệ. Văn huệ thì đó lúc đó anh mới thấu được, còn nếu không ở ngoài. Cho nên nó làm thế nào để đạt được cái cảnh giới như vậy với một người bình thường? Tâm chân thành. Tâm chân thành là cứ ngày ngày chỉ một câu A Di Đà Phật, ai làm gì làm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không cần gì hết á. Chúng ta thấy làm không được là thấy bà con mới tới nhớ trên lầu á, ta thấy nó rào như tầm ăn rỗi gì đó. Ủa thứ à, tôi không biết, tôi cái phòng của tôi à, ở trên cái phòng tôi đó, rồi còn ở dưới này tôi sáng dậy cũng rào như là chim chiếu chích vậy đó. Mới sắp sửa rời ổ, tâm định không nổi là chúng ta phải nhận thấy được cái sai của mình, phải nhận ra cái yếu điểm, khuyết điểm của mình, hãy nhận ra ở trong đó cái làm thế nào công phu chúng ta không thành tựu. Còn quý vị không nhận ra, chịu thua là công phu như thế nào nó sáng ra bắt đầu mà sao không vỡ tổ. Rồi trong đó là bao nhiêu phiền não, bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu chuyện đều rao ra trong đó, phủ một màn phiền não cho cái tâm thanh tịnh viên minh mình, và đem cái tâm á, ô nhiễm đó bắt đầu đi công phục. Nên mình thấy nó khó không quý vị? Khó là cứ nhắc cũng có nhắc là vậy mà sao nó đâu vô đó. Nên nó ráng cố gắng nghe theo lời Hòa Thượng Tịnh Không, không phải thường đâu. Từ đệ tử quy, từ cảm ứng thiên đến thập thiện nghiệp đạo, đó là cái nền tảng căn bản. Thiếu những cái nền tảng này, chúng ta trở lại một con người chất phát, thành thực, chân thành, không trở về được. Không trở về được, vì sao quý vị? Cái vòng ở ngoài nó che, nó bọc thân thể, tâm hồn của ta bằng một lớp vọng, đảm năng cũng không thành thực. Thiện căn không có, rễ bị đứt, rễ đứt ngọn, không khởi được tác dụng. Còn bây giờ ở trong đó chúng ta mà thành tựu rồi quý vị, y giáo phụng hành, biến mình trở thành một người đồng ấu anh nhi, trở thành một người ở trong đó ngoan ngoãn dễ thương, trở thành một người ở trong đó chân thành chất phát. Mà điều này đó Hòa Thượng đã biểu diễn trước mặt chúng ta, thật sự là chúng ta tâm phục khẩu phục. Này bây giờ đang hoàn thành, hay nói đã hoàn thành đệ tử quy 100%. Tôi phải nói cái gì này, biểu diễn như chúng ta thấy là ở trong cái đại hội á Hồng Kông vừa rồi, ngài phát khởi tu lục hòa kính đó, ngoan ngoãn dễ thương vô cùng, tùy duyên diệu dụng vô phương đức, là tu Hoa Nghiêm áo chỉ cho nó rút ráo từ châu đốc cái gì, từ đệ tử quy thực hiện cho đặng được. Ai sắp đặt cái gì hãy làm gì, ngài ngoan ngoãn nghe theo là tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, là chúng sanh á cung kính, cúng chúng sanh ở trong đó phiền não vẫn còn, họ đến cái trình độ đó, họ đến cái tầng lớp đó, họ làm được đến đó, ta hoan hỷ vui vẻ chấp thuận, ta tùy thuận chúng sanh, cho nên trình độ đến đó thì họ làm đến đó, ta hoan hỷ vui vẻ, không bao giờ mong cầu, không bao giờ khởi lên một cái ý niệm chống đối, một bất mãn, một miễn cưỡng nào. Mà đây quý vị thấy thật sự là ai sắp xếp làm sao ngài nghe theo vậy, tùy theo chúng sanh, là chúng sanh như thế nào, cảm như thế nào, duyên như thế nào, ngài ứng như thế đó, hoan hỷ vui vẻ hợp với tự tánh rồi cái gì, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nếu mà chúng ta không tu, khó nhập được một câu A Di Đà Phật đầy đủ quang minh, mà chúng ta không có nhập vô những quang minh đó được, mà chúng ta vẫn ở trong kiến giải, vẫn ở trong cái ý niệm nó tia cho phiền não phân biệt chấp trước của mình, cho nên đi những cái ánh sáng loang xạ, thanh tịnh quang không biết đâu mất tiêu, thường chiếu quang đã tắt rồi, siêu nhật quang không phá nổi vô minh, hoan hỷ quang gương mặt vẫn sầu bi. Quý vị thấy không, bao nhiêu quang minh tối thắng của Phật không có cái nào, cái kỳ lạ niệm A Di Đà Phật quá trời mà không có ánh sáng nào lộ ra, mà vô minh nó vẫn tràn đầy, tại chúng ta làm chưa đúng. Cho nên nó là cái phương pháp niệm Phật rất là hay, tự nhiên nó hòa, nó nhu hòa, nó nhập vào cảnh giới tự tại như quang minh, nói tất cả bình đẳng, không biên giới biên cương, không chấp trước, không phân biệt, tất cả chúng sanh đều chiếu tới, ai nhận như thế nào thì người đó hưởng như thế đó, ai thọ trì như thế nào có lợi ích như thế đó. Thì cái gì thế, anh đều thấy thật sự là phục, tâm phục khẩu phục. Từ đâu quý vị? 123 điều đệ tử quy. Không làm, không thật sự nỗ lực làm, không để tâm đến đó, quý vị không thành thụ. Tôi nói không nói, tôi cũng băn khoăn với vấn đề này, tôi vẫn nghĩ ngợi vấn đề này, chúng ta không thành thụ là vì sao? Quý vị, Phật nói đệ tử không tu tiểu thừa, trước không tu tiểu thừa, sau đó là tu đại thừa, không phải đệ tử ta. Ủa vậy Lục Tổ Huệ Năng đâu có tu gì đâu à? Bình Bằng Lục Tổ à? Ngài viên mãn hết rồi là đầy đủ hết rồi là Ngài chân thành chất phát là không vọng tưởng, không kiến giải là còn chúng ta đây á, bây giờ ô nhiễm quá nhiều, mình không trừ nó khống chế mình, cho nên trở thành một người á, hiền từ, ngoan ngoãn, dễ thương. Một người ở trong đó thật sự là một á, nó trở thành một anh nhi hạnh, trở thành một em bé thơ ngây. Khó đó cái gì là. Nên là người nào có hạnh phúc mới nhận chân được điều này, mà lấy 123 điều đó để cải sửa những cái già nua, thấy không? Để cải tạo những cái chấp trước, những cái cằn cỗi của chúng ta bỏ xuống. Đó là gì cái gì? Tu á, tùy duyên, chịu dùng, vô phương đức. Vô phương là không có phương pháp gì cả. Mình gọi nó cái, nè con, dạ. Nó nói hỏi cái tự nhiên nó dạ là vô phương, là không cần phải nói. Ủa để coi coi ai vậy em biết nữa, thấy không? Là hãy mời người này không ấy, ừ không, hãy mời người này là người quen, dạ. Con này vô phương cái gì, đối với hoàn cảnh, đối với môi tụi gì đều một tâm chí thành cung kính. Từ đâu tập? Từ đệ tiểu quy cha phụ mẫu hô ứng vật hoạn, phụ mẫu mạng hành vật lãng, phụ mẫu giáo tu thuận thừa, phụ mẫu trách u kính thính. Đây nha các vị, tám câu này làm cho được cái vị niệm Phật trong đó thành tựu. Ai biểu diễn được này? Ngài chân tu, đệ tử của Hư Vân Lão Hòa Thượng. Ở trong đó Ngài làm khổ công ở trong chùa, và sau khi nó xin nó đi xuất gia, Hòa Thượng cho xuất gia mà vẫn làm khổ công, không học giới, không có làm gì, đâu biết chữ đâu, lớn rồi. Và sao? Niệm Phật như vậy, hành tụ như vậy, ai gọi gì? Đâu nói là A Di Đà Phật, dạ có. Phụ mẫu hô ứng vật hoạn là tất cả Phật tử, các bác, các cụ gọi cái sai cái gì, ông dạ A Di Đà Phật có ngay tới niệm. Làm việc trong câu niệm Phật, khi rảnh đó ngồi niệm Phật, và ở trong đó ai sai gì trong đó không phiền não. Giống như là đứa trẻ đó quý vị, mình nói nó ngoan ngoãn, gọi nó làm nè, nó đang chơi vậy đó, nhưng mà nó đã học rồi, nó phải làm thôi, là không có cự nữ, là không có cự nữ chưa phải. Phụ mẫu á mạng mà nó cứ lãng lãng, không phải là phải làm cho xong câu này là. Cho nên đó mày thấy mình hướng dẫn cho cái em đó, nó nói đây sai mà còn lãng lãng hả, là lập tức bỏ xuống các công việc và làm liền. Và Ngài chân tu làm được điều này. Làm được thì sao quý vị? Ông vãng sanh được tam muội, niệm Phật tam muội, lấy lửa tam muội để đốt thân vãng sanh, biến tất cả phiền não thành trí tuệ, thành diệm vương quang, thành ánh lửa của quả diệm sơn, phiền não biến thành bồ đề, biến thành trí tuệ, tất cả công đức. Cho nên ông làm được từ trên nền cảng căn bản, dễ không có gì, dễ dầu gì mà làm được ra. muốn nhờ họ làm việc á, tôi cũng dám nhờ nữa, thôi để tôi làm thôi rồi thế là nó phiền á. Nên cái chuyện nó hành vật lãng mà còn cái này, nó điều kiện này điều kiện kia, cái này nọ, thế vì thế không? Cho nên chúng ta thành tựu không nổi, là chúng ta không dám tu, không dám hành. Vì thế cái vị nói thầy ra lệnh, tôi làm gì dám ra lệnh, tôi làm cho tôi xong chưa xong nữa chứ nữa. Rồi lên cái gì, ráng và cố gắng, thật sự chịu ngoan ngoãn, nhẫn nhịn trong 3 năm trong đó, nhẫn nhục chịu đựng. Cái việc thành tựu là để cho ý tưởng kiến giải của chúng ta khởi lên cái việc phá tan ở trong đức. Cái năng lực đó, cái diệu dụng đó, cái trí tuệ đó, cái công đức đó, cái quả báo đó quá tối thắng, mà chúng ta không cam tâm tình nguyện đổi lấy cái phiền não nghiệp trước để mà đổi lấy tất cả những công đức, nó không dám đổi. Thôi không dám rớ nó, không dám đụng nó, là kệ để chơi im im. Nếu mà có công phu một chút nó phủ cái phiền não, may ra còn mà nó cứ hừng hãy khởi lên. Cái vị chỉ là ở trong đây niệm Phật như vậy, thành tựu sẽ như vậy. Là vì thế không, tại sao á chư Phật chư Bồ Tát nói vạn người tu, vạn người chứng, mà Ngài Lý Bỉnh Nam nói 10.000 người tu, chỉ 2-3 người vãng sanh thôi. Mà Ngài Lý Bỉnh Nam, quý vị thấy, 38 năm, có hàng trăm ngàn đệ tử, mà mỗi năm độ được có mấy chục vị, trong đó cả đời được mấy trăm người vãng sanh, bất khả tư nghị, chưa có ai làm được. Ngài sơ tổ 123 người đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, mà Lý Bỉnh Nam kiên trì 38 năm tại Đại Trung và độ mấy trăm người vãng sanh. Nhưng mà kết quả Ngài cũng nói dở quá, 10.000 người niệm Phật, mỗi năm chỉ có 2-3 người vãng sanh thôi. Còn 9.990 mấy vị kia đó thì vẫn là kết duyên. Cho nên bây giờ chúng ta không nỗ lực, chúng ta không nhận chân, chúng ta không buông xả xuống, chúng ta không có chân thành để mà nhận lấy những lời khai thị của thiện đó, tri thức làm sao giúp chúng ta để thành tựu, thì một đời này quý vị bỏ đi. Bây giờ chúng ta cái niềm tin của chúng ta về tịnh độ á, nó sâu sắc hơn. Chúng ta từ ở Kinh Vô Lượng Thọ, từ ở Di Đà Yếu Giải, từ ở trong Hoa Nghiêm, từ đến Hoa Nghiêm Áo Chỉ, cảnh giới bất khả tư nghị là không phải thường để thấy được cảnh giới này quý vị. Vậy mà trong đó chúng ta giải ngộ, sơ sơ hiểu hiểu nó, ráng cố gắng nhận chân buông xả. Em hiểu không? Tu mà không có thiệt thòi, tu mà không chịu lỗ, làm gì anh thành tựu? Tu mà anh chỉ muốn hơn người ta, anh không thể nào thành tựu đâu. Anh phải chịu là anh phải nhẫn nhục. Chưa thấy một người nào mà ở trong đó có những cái tư tưởng ta hơn mà thành tựu đâu quý vị. Là chúng ta chỉ thấy hòa thượng nói khiêm nhường, là ngay bây giờ hòa thượng vẫn là khiêm cung, còn nó khiêm tốn hơn lúc trước nữa. 10 năm trước Ngài giảng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm chỉ chắp tay xá xá là 10 năm sau Ngài giảng Hoa Nghiêm, giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài cúi xuống 90 độ là cúi ai? Cúi đầu cho tất cả Phật tử, những chư vị đồng tu đồng học. Là ta không dám khinh thường quý vị, ta không dám khinh khi một bất cứ người nào. Kính xuống, ta coi tất cả chư vị là thầy, là Bồ Tát tới đây để giúp ta thành tựu, thăng tiến cảnh giới cho ta. Cho nên quý vị coi Hoa Nghiêm Áo Chỉ đi, lấy những cái đĩa DVD ra coi. Hoặc hiện trước khi thuyết pháp đối với chúng ta như thế nào, có một cái tô hào nào, có một cái tư tưởng nào khinh thường ta đây là thầy, ta đây là pháp sư, quý vị là học trò học sinh đâu? Chưa hề thấy, mà vẫn cung kính cúi xuống 90 độ. Hòa thượng nói từ ở 90 độ bắt đầu tu là, còn quý vị 80 độ vẫn chưa dám tu, còn cúi xuống 45 độ, chưa nào, ông là tù là. Cho nên Phật Bồ Tát ở đâu thành tựu quý vị? Đều là khiêm cung khiêm nhường. Chúng ta không nhẫn nhục, nhẫn chịu để cái ngã của chúng ta nó xuống đó, thì nó vẫn lên, nó là khống chế chúng ta, nó làm chủ con người chúng ta, vẫn đảo điên điên đảo. Cho nên nó ráng cố gắng là cái gì đó. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại. Nhất thời là không phải hai thời, là không phải cách đây 2554 năm có Đức Thế Tôn ra đời, rồi cho cái thời đó ở thành Vương Xá rồi Phật thuyết pháp, không phải là, mà đây là cái cơ hội, cái thời cơ, cái nhân duyên đã chín mùi, chúng sanh có thể nghe pháp này, Phật cảm ứng tới gia trì, và chúng ta hiểu cơ cảm là cảm ứng đạo vào là. Cho nên ngay đó chúng ta nghe, ngay đó chúng ta hiểu, ngay đó chúng ta thành tựu là. Không phải đơn giản quý vị, Phật pháp không có đơn giản, là không phải là may mắn, là không phải tôi may mắn là nhiều gặp, nó không có chuyện đó, mà tất cả đều là Phật âm thầm gia trì. Nếu mà không có Phật ra đời, chúng ta làm sao biết được Phật pháp quý vị? Chúng ta làm sao biết được cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể là? Chúng ta làm sao biết được ở trong tâm chúng ta 1.280 tỷ cái ý niệm nè? Bây giờ tôi rõ hơn là hồi xưa 20 năm trước nghe nói tu dễ lắm à, thấy vọng thì bỏ. Wow, hay quá ha, ngon là. Ai ngờ Bồ Tát còn chưa thấy là đem cái vấn đề hỏi hòa thượng. Hòa thượng à, vậy trong tâm của chúng ta vậy 1.280 tỷ ý niệm rồi sao tu? Hòa thượng vỗ vai cười cười, Bát Địa Bồ Tát đó không phải phàm phu chúng ta đâu. chúng ta tương tự một chút là được rồi, là chúng ta có thể đới nghiệp vãng sanh là hay rồi. Là còn đó mà bậc Bồ Tát sơ trụ Bồ Tát cũng chịu thua luôn. Bát địa Bồ Tát bất động địa, sanh tử đồng thời mới đảm đương nổi. Biết con đường mình tu như thế nào, hiểu như thế nào, đừng bắt chước tổ. Là có dám bắt chước tổ không? Nhị tổ đó, trời chưa có tuyết, tủ mà không có sưởi lạnh quá này. Còn ngài trong đó quỳ ở trong đó, đứng ở dưới tuyết, tuyết lên đến hông mà không nhúc nhích. Không nhúc nhích rồi sáng ra, không nhúc nhích rồi sao? Sao người ta đứng tới tuyết cả đêm như vậy mà ngài, ngài không có động lòng, động tâm gì nha. Tôi sẵn con dao á, con dao đi rừng đó, chặt tay dâng lên tổ. Nè, dâng cái tay. Tổ mới thấy vậy mới quay đầu, chố mắt nhìn, ông tới đi làm gì vậy? Tưởng là an ủi, tưởng nói bịch cho đại cho chạy, đừng chảy máu, tưởng là hãy lo đi. Ông tới thì làm gì vậy? Dạ tâm con không an, xin đại sư an tâm. Để trừng mắt đưa tay ra, đưa tâm đây ta an cho ta. Đứng cả đêm dưới tuyết chỉ vì tâm không an, chỉ vì giải làm sao ra khỏi những cái ràng buộc, làm sao ra khỏi cái sanh tử, cái vướng mắc này. Cho nên bây giờ ngài nói một cái giật mình, nhìn lại, quán chiếu lại, cái tâm này nó vẫn theo ta, nó phá ta, nó hại ta, nó không để cho ta an, không để cho chúng ta ngơi nghỉ. Nhìn lại thì sao? Ủa, không thấy gì cả. Con tìm không ra là sơ tổ nói ta đã an tâm cho con rồi. Cho nên bây giờ có cái luật đó quý vị, đi xuất gia đó, ở trong cái phái Lâm Tế hay sao đó, muốn á, muốn ra đó quỳ ở trước cửa chùa đó một đêm trong đó theo cái tích này, quỳ một đêm chịu được á, trong đó thì cho xuất gia. Thì cho xuất gia rồi cũng rớt, cũng vẫn vô minh, là chưa thấu hiểu, không phải năng lực của nhị tổ. Cho nên nó chỉ bắt chước thôi, thấy ngài đứng trong đó dưới tuyết cũng bắt chước, quỳ ở dưới cổng chùa mà đâu vô được. Cái việc chúng ta phải từng bước tìm tu mới thành lạ. Còn nếu không trong đó đốn ngộ đèo cao không nổi đâu. Cảnh giới của lục tổ Huệ Năng lúc xưa tôi cũng rất là hoan, rất là ái mộ. Và hòa thượng nói hồi xưa ngài cũng thích lắm, ngài cũng hâm mộ lắm. Nhưng mà sao? Phương Đông Bị Tiên Sinh nói không phải của ông đâu là. Cho nên nó dạy cho hòa thượng á, không có đọc ba cái này nè, không phải đồ của chúng ta. Anh là lớp á, tiểu học chỉ biết cộng trừ nhân chia thôi là. Còn á, toán phương trình dễ dầu. Quý vị thấy lục tổ đâu có, ngài đâu có học cái gì đâu à? Không có học gì chứ. Vô á, đạo tràng, vô với ngũ tổ, đi xuống bếp đấu vài chiêu biết tay nhau rồi thôi đi xuống bếp đi, đừng nói nhiều. Rồi trong đó rồi nghe cái bút thấy vẫn chưa được, chưa xong vẫn còn kẹt. Cho nên nói con của nó có bài kệ rồi, ai ơi thể nhờ thay tôi viết lên không? Rồi có người nói ờ đây 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 đọc lên tôi viết cho biết lên bài kệ. Chúng xôn xao, cho nên ngũ tổ ra nó ê cái bài kệ này cũng chưa giác ngộ, lấy giày đó xóa đi. Rồi đó, sau đó một thời gian sau mới đi kiếm ngài, hỏi sao gạo đã trắng chưa? Dạ trắng rồi, mà chưa có đồ rây, chưa có cái sàn, thiếu cái sàn hả? Rồi ông gõ vô cái cối ba cái rồi đi. Hai thầy phò hiểu nhau, vậy thì canh ba đây ta sàn cho. Đâu có nói gì đâu, vậy hả? Cái gõ vô cái cối ba cái cốc thì hiểu. Ồ dạ, canh ba tới ta sàn cho. Ở trong đó cái vị hai thầy trò lấy áo cà sa phủ lại trong thất, sợ người ta nghe mà nói đại ý kim kim ca, nói đến câu ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tông, ngài quát nhiên đại ngộ. Cho nên bây giờ đến cái cảnh giới này, vọng tận hoàn nguyên quán này, hòa thượng giảng đến năm lời á chuyển ngữ khai ngộ của lục tổ. Từng nói cái việc này tu hay không tu, học hay không học không quan trọng, có cái là anh có cần biết hay không. Tu á anh thành tu luyện, học nó anh thành tri kiến, anh thành sở tri kiến. Cho nên nó lục tổ Huệ Năng biểu diễn không học, Đức Thế Tôn biểu diễn học và bỏ hết. mới thành tựu tu gì cái này là vốn gì nó sẵn có, là anh khởi ý niệm tu kiếm nó một cách và nó thành bất giác đi. Vấn đề là chúng ta có y giáo theo phương tiện phương pháp để từ từ tâm ta an định và nhập lại tự tánh hay không, vấn đề kiên quyết. Còn chúng ta chạy ra học quý vị thành kiến giải thì một câu A Di Đà Phật không thầm học diệu đạo. Tại sao những người á mà nó bình dân giáo dục đó quý vị, họ dễ, họ không có khởi tâm, họ không có mong cầu, họ không có những cái kiến giải, cho nên á phiền não thì có mà sở tri chướng thì không. Còn chúng ta ai cũng có sở tri chướng à, ai cũng có kiến giải là chết đấy quý vị. Hay nhất là chúng ta có chịu buông xả hay không. Hòa Trì Hòa Thượng có buông xả không? Có, là mà bị bắt buộc buông xả là chứ không phải tình nguyện. Ai bắt buộc cái gì? Lý Bỉnh Nam bắt buộc là bắt buộc sao? Bắt buộc 5 năm là không có được coi nha. Kinh điển của Phật cũng không được coi nha. Hey, tất cả hòa thượng, thượng tọa, giảng sư, tất cả ai giảng đó không được nghe nha. Rồi nữa, tất cả những gì ngày học lúc trước đó không được dùng nha. Có ai buông xả quý vị? Buông hết sở tri chướng là phiền não chướng thì ngài phục vụ rồi, ngài giáo lên làm phúc báo, ngài lễ Phật rồi. Còn sở tri chướng làm sao? Lý Bỉnh Nam nói ông chịu tôi theo tu học đó, phải chịu tôi có khả năng dạy trong 5 năm. Ngoài khả năng đó tôi không còn khả năng. Tại sao? Vì căn bản thí phát hiện rồi, tôi đâu cần dạy ông nữa. Như là thiện tài đồng tử học của Văn Thù Sư Lợi, học được gì? Không học gì cả, trở lại cái căn bản trí. Rồi sao có đó? Đuổi xuống dưới nước đi tham vấn đi, 53 lần tham vấn không có đủ khả năng nữa. Cho nên Lý Bỉnh Nam bắt hòa thượng phải buông xả sở tri chướng, ngay cả anh học của Chương Gia Đại Sư cũng không lấy ra dùng. Tại sao vậy? Bây giờ anh dùng là thiện đó, là tri kiến, kiến giải tri thức, là bây giờ có thể lấy ra dùng không? Có. Là tại sao bây giờ thành 5 năm sau anh thành trí tuệ, còn cái vị bị sở tri chướng xen tạp trong đó không thành tựu? Tại sao á? Tôi thấy lão thật niệm Phật quá hay, họ quá là nó sao thầm hợp diệu đạo, là cái duyên của họ quá thù thẳng là hơn chúng ta. Là cứ ngày ngày á ai làm gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ Phật niệm Phật có vậy thôi, chúng ta làm đâu được cái gì đâu. Cho nên niệm Phật như vậy sẽ thành tựu rốt ráo như vậy, cộng thêm cái đức hạnh của đệ tử quy của Nho giáo đó là tiểu thừa Phật pháp, là nguyên thủy Phật pháp, đã thay thế ở trong đó dùng Nho và Đạo để thay thế Câu Tôn và Câu Xá Tôn của Trung Quốc. Hai cái môn này, hai cái tông phái này, hai tông phái nguyên thủy và không được phát triển ở tại Trung Quốc nữa, mà thế nó bằng Nho giáo và Đạo giáo. Nhân quả báo ứng, đức hạnh bởi ra vì người phục vụ, tu thân đề gia trị quốc bình thiên hạ, trên cái nền tảng đệ tử quy phàm thị nhân giai tu ái, thiên đồng phúc địa đồng tại. Hay vì vậy lời đó rõ ràng chứ không phải là lời ở trong đó mà của thánh hiền dạy. Em nền Phật giáo tiến triển thanh tụ, bao nhiêu tổ ra đời, bao nhiêu người giác ngộ, chứ không phải lấy bậy bạ nhập vô đâu. Không, bây giờ ai cái gì cũng học, tập thiện làm nổi, tập thiện làm nổi, ánh mắt vẫn là sao quý vị, ánh mắt vẫn là chứa đầy hận thù, ánh mắt vẫn là soi mói, ánh mắt vẫn là chua cay, lời nói vẫn cọc cằn, đầy hết bất thiện trong tâm ta, hiện trên ánh mắt, lời nói, việc làm đó. Chúng ta phủ không nổi là một câu A Di Đà Phật nó không hiền lại nổi là thế này, thấy không? Chứ nếu mà đệ tử quy vậy đó, nó đâu có đi sàn sẹt đâu hả? Sai nó cái gì cái là nhẹ nhàng đi dạ, nói một tiếng dạ rồi làm đâu vô đó. Thế nè, còn chưa có đệ tử quy đó, rồi nó làm quăng, vừa làm vừa ném, thôi mày đi vô nha phòng đi, để tao làm cho, lát nữa bể hết dĩa chén bây giờ. Tao nó la nó quậy trong đó, mình thấy mình nó nóng mắt quá, thôi đi 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 vô khác đi, rồi. Còn có vừa dằn vặt vừa làm bất thiện đó quý vị. Cho nên chúng ta không tập lại, làm sao đó thói quen chúng ta có thể khó lắm quý vị. Tu lại đi, tu lại cho trở thành chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi thì không phải hình thức, không phải dung mạo, mà trong đức hạnh của chúng ta. Tự nhiên ánh mắt chúng ta nó sâu sắc, ánh mắt của chúng ta từ bi, ánh mắt là nhẹ nhàng, đó là thấy có được tiến triển rồi. Nên nó nhìn nó người á tu hành á không có khó, nghe tiếng anh nói là biết tâm của anh nó trống hay là đầy, rỗng hay là đầy ắp như bao nhiêu phiền não. Nghe là thấy được cái biết chân của anh là biết anh nghiệp nặng hay nhẹ, biết anh có phải là căng cơ căng khí hay không. Quý vị thấy á, quý vị á đi tìm cái núi á, núi á để cho chúng ở đó, tìm được cái núi thì bây giờ kiếm người chủ trì, kiếm người mà hồi ông là già quá, núi này núi trẻ sao được, sao độ chúng được. Vị kia không nổi, kiếm trong chùa không có một vị nào để cho sẽ có thể làm chủ trì cái núi này. Nó nói hết thì cái ông Hưng Đăng này coi được không, thì kêu ông đó kêu đi, thấy nè, cũng được ha, thôi đi vài bước thôi. Đi vài bước trong đó ông thấy ho vài tiếng thôi, ho vài tiếng gì đi bác sĩ đó, hiểu? ho đi coi. Thấy không, ho ba tiếng nữa đúng rồi đó, đây là chủ của núi này đó. Vâng, trong đó là ngài phân sơn cảnh sách, trong đó ngài gì quy sơn, ngài quy sơn cảnh sách làm chủ cái núi quy sơn này, có đủ đến là sao, là nhìn thấy căn khí, thấy được căn cơ khí, thấy được người này có đủ khả năng. Mà ông nó tầm thường lắm, không ai chú ý hết á, nào cuối cùng mới nói vậy, ông này coi được không, là đúng ông khiêm nhường khiêm tốn, không lộ tướng và không thoát được cái mắt của tổ. Làm bộ đừng làm bộ, ông ho vài tiếng cho tôi coi, ông đi vài bước cho coi, không lộ, không giấu được tổ. Cho nên chỉ đúng danh quy sơn, ngày độ cho hàng ngàn tăng ở trên cái núi đó, mấy ngàn vị tăng trên núi. Cho nên từ chỗ này quý vị mình làm sao cho tâm của mình thanh tịnh, làm sao cho nó trống. Hãy tin tưởng chúng ta có đầy đủ tất cả đi, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chúng ta thô sơ biết được cái tự tánh này, giờ tin một cái và hãy nỗ lực buông xả rồi mới nhìn thấu nổi. Còn bây giờ nhìn thấu không thấu nổi, sao thấu quý vị, nó đen thui như vậy làm sao thấu, là không, nó không thấy à. Cho nên bây giờ thôi thì ráng chấp trước bỏ anh chút, đỡ 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 thiệt là nếu mà phân biệt đó, bớt bớt chút đó, đỡ thì ráng hơn đó nè. Mà cái này mà bỏ chưa đâu, về Tây Phương mới bỏ nổi cái này. Cái này là vọng tưởng, quá là lợi hại, gọi là tập khí của vô minh. Cho nên mình hãy chuyển hai cái tên đầu sọ, tên thứ bảy và tên thứ sáu. Thứ bảy đó là mạt na thức chấp trước, thức thứ sáu là phân biệt. Nếu mà hai cái tên này chuyển được, vọng tưởng chấp trước và phân biệt chuyển được, thì ai lại gia thức, thức thứ tám sẽ thành đại viên cảnh trí, và năm sinh thủ hạ đó thành sở tác trí. Còn thứ bảy và thứ sáu đó thì thành bình đẳng tánh trí và chịu quan sát trí. Mà nếu mà chúng ta chấp chặt vào kiến thức trí dạy đó thì thành sở tri chướng, chướng con đường đạo của chúng ta. Ở trong bát nạn đó, tam đồ bát nạn câu ly khổ đó, thì có ngăn trở con đường đó, nhập đạo, con đường đó, thấu đạo ở chỗ nào? Trường thọ thiên và thông minh, ý kiến kiến dạy. Ở vậy cho nên nó không có tốt đâu, mà thua cái người đó, bình thường, bình dân. Người ta thầm hợp diệu đạo, người ta vô cái mộc, nó dễ cái thì. Còn chúng ta có cây rồi, nếu trồng cây khác, bây giờ phải chặt cây này thì trồng. Dám chặt không? Chưa dám, là không dám là... Đúng nè, đúng nè. Nó đang trồng cây ngon là nó biểu thôi phá cây này đi trồng cây khác. Dễ dùng mà khóa. Cho nên ở đây kiến giải chúng ta có rồi. Tạm đừng dùng nữa. Giống như ngày Lý Bình Nam bắt Hòa Thượng 5 năm không được dùng. Trong đó vì thấy cái câu chuyện này Hòa Thượng nói hoài là... Rồi ngài rất là thích bốn con khỉ đó hả? Mà một con khỉ bịt miệng, bịt tai, bịt mắt nè. Còn con thứ tư sao? Tự tại ra, tự do là giải thoát ra. Cho nên đó, nếu mà chúng ta thật sự y giáo phụng hành 3 năm, 5 năm, được cái công phu thành phiên, được cái công phu loạn, sự nhất tâm bất loạn, vì tự tại vạn sanh là chúng ta kinh giáo đi làm gì? Chúng ta tụng kinh đi làm gì? để thấy rõ đạo lý, để hiểu hơn con đường mình tu niệm Phật, hiểu phải niệm Phật như thế nào, tại sao phải niệm Phật như vậy, và cảm ứng như thế nào, cảnh giới như thế nào. Rõ ràng khi mà quý vị niệm vô rồi đó ha, không cần, không cần nữa. Ấn Quang đại sư ngài nói, chỉ cần một quyển A Di Đà, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi, không cho giảng kinh luôn, chỉ khai thị sơ sơ thôi. Và một ngày cây nhang sáu khoảng 9 tiếng đồng hồ, một cây nhang 1.5 tiếng, 6 thời niệm Phật. Đó là thời Ấn Quang đại sư, 9 tiếng đồng hồ tu hành. Là chẳng nói sao, lúc thời của ngài chân thật, chân thành, cho nên không cần gì cả. Hòa thượng đồng ý với tất cả những điều Ấn Quang đại sư nói, duy chỉ có một điều là phải nghe kinh, phải nghe giảng. Tại sao? Bệnh nhiều quá là không phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, không phân biệt đâu là cái tịnh, mà vì phiền não, những cái ô nhiễm nó vẫn làm chủ tâm của chúng ta. Thì nghe kinh đó là chúng ta đang sống trong cảnh giới Phật, sống trong cảnh giới của vô lượng thọ, sống trong cảnh giới của thanh tịnh. Nó bớt đi cái cảnh giới của ta bà. Cái tâm của chúng ta nó có cái chỗ trụ, ưng vô sở trụ như lục tổ, không được, không được. Đây người ta nói dễ quá, ưng vô sở đừng có trụ vô đâu, mà đừng có trụ đâu là quý vị đã trụ rồi. Khởi cái tâm tu hành là trụ rồi, khởi cái ý niệm trong mong là trụ rồi, khởi cái ý niệm đó là trụ rồi. Tất cả khởi tâm động niệm đều là nương trụ. Cho nên ngài Trung Phong nói, dị niệm phân trì tổng thị mà. Đây á, học hay không học không cần thiết. Chúng ta có y giáo phụng hành hay không? Nương theo lời á, thiện thì thức hay không? Anh Tông Tụ. Cho nên nó có anh thanh niên đó. Anh thanh niên đó ảnh thử đi. Nghe hòa thượng nói, 3 năm thành tụ. Chà, hay quá ha. Mình thử coi, tu 3 năm thành Phật hay quá là. Kệ nó bây giờ buông xả, không làm nữa. Rồi kiếm người nhà đó, Phật tử đó cúng dường. Mỗi ngày cúng, ảnh ở thất, niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật, niệm tới nơi rồi nghe Pháp nữa. Để coi coi 3 năm mình thành tụ hay không. Đóng mình ở trong thất, không tiếp xúc, thâu nhiếp lục căn. Và ở trong chuyên tâm trong Phật Pháp. Và dùng thời gian niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật. 2 năm 10 tháng. 2 năm 10 tháng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thiếu 2 tháng nữa 3 năm. Được chứ không hay không. Tại chúng ta không muốn làm nè. Chúng ta không chịu làm nè. Chúng ta không tình nguyện làm nè. Chúng ta muốn giữ con người của chúng ta lại đặc biệt thắng, bất khả tư nghị, không giống một ai. Thù thắng nhất trên đời này là đâu ai bằng nha. Đâu ai bằng, đâu ai giống nó đâu. Đặc thù nhất, đặc biệt và thù thắng nhất. Bỏ không nổi. Nên mình thì mình bị nó khống chế đó quý vị. Bây giờ làm sao cho nó nhẹ nhẹ chứ. Không? Phủ nó một chút cũng được. Bỏ không có dễ đâu quý vị. Ngã kiến, thứ nhất là ngã kiến. Ngã kiến nó thành ngã mạn, rồi thành biên kiến, thành kiến thụ kiến, giới cấm thụ kiến và tà kiến. 5 chủ đề này, 5 cái chủng loại này là thành 88 phẩm kiến hoặc để cho chúng ta ở trong tam giới, ở trong lục đạo. Cho nên trong kinh Kim Cang nói, tu Bồ Đề, nếu mà tu Đà Hoàng, nói mình đắc tu Đà Hoàng thì không phải là tu Đà Hoàng. Nếu mà người nào nói là ngài nói là ngài được là Tư Đà Hàm mà nói ta đắc được Tư Đà Hàm thì không phải là Tư Đà Hàm. Nếu mà nói ta đắc A La Hán không phải là A-la-hán. Vì không có một pháp A La Hán để đắc, mà chúng ta chỉ buông xả những vọng tưởng phân biệt chấp trước, chứ không phải đắc thất gì đâu là. Cho nên tu hay không tu không quan trọng, học hay không học không quan trọng. Mà anh có y giáo phụng hành để không? Anh có thật sự nương theo cái phương tiện, phương pháp đã được chỉ thị mà nơi đó cải thiện lại con người của mình, cải thiện ý niệm của mình không? Đó mới là đẹp. Cho nên bây giờ hòa thượng trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ thường thường nhắc câu này: tu hay không tu không thành vấn đề, học hay không học không phần vấn đề. Anh có chịu thực hiện hay không, anh có chịu thành công hay không. Cho nên nó để chúng ta quyết định là không phải ở ngoài cái gì, ở trong tất cả đầy đủ là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Nó khởi ra 2 cái dụng. Cái dụng thứ nhất là hải ấn xung la vạn đó, thường trụ dụng, đó là y báo. Xung la vạn tượng này đều là do cái Phật tánh, Pháp tánh, chân tâm chúng ta hiển hiện ra. Và cái chánh báo đó là pháp giới viên minh tự tại dụng. tròn và sáng suốt, nó tự tại dùng. Đây đó quý vị, nó sẵn có là. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Nó có đầy đủ một vi trần trong đó, nó thể châu biến pháp giới. Pháp giới lớn như thế nào? Bất khả tư nghị. Khoa học có thể thấy được 14.5 tỷ năm ánh sáng. 14 tỷ năm ánh sáng đi vào cái đó là cái rộng lớn như vậy, khoa học có thể thấy. Vậy mà chưa ra khỏi một quốc độ của Phật. Và đây châu biến pháp giới, cả tất cả. Đây một vi trần, một ý niệm chúng ta như vậy là thiếu ở chỗ nào? Là tại chúng ta giữ ý niệm mình nhốt nó vào cái trong cảnh giới. Nhốt nó vào trong cái tập khí. Đáng lẽ nó phóng thẳng ra đến châu biến pháp giới, lại ra ngoài bị cái từ trường đó nó kéo ánh sáng lại, nó bẻ cong ánh sáng lại, và ánh sáng nó chuyển đổi, tập khí nó đem ra nhanh quá chuyển đổi. Vậy cho nên chúng sanh nó thành bao nhiêu loại? Thập pháp giới, lục đạo, rồi tam ác đạo. Ủa, tại sao nó thô như vậy? Tại sao sắt đá như vậy, theo lửa cháy như vậy? Tại sao như vậy? Vì nó bẻ cong rồi cái gì. Tại chúng ta thấy như thiệt, thật sự là giả. Rồi ở trong đó một niệm xuất sanh vô tận, tất cả vật đều trong một ý niệm chúng ta xuất sanh ra. Thua chỗ nào, thiếu chỗ nào, khuyến khích chỗ nào nữa, chúng ta chỉ cần sửa lại cho chính xác thì dùng thôi. Mà lại không chịu sửa, mà vẫn lò mò, vẫn theo cái tư tưởng ý nghĩ của mình, theo cái kinh nghiệm của mình mà lò mò lục đục trong đó, không thành cái gì. Cho nên giờ hòa thượng nói rõ ràng, học không cần thiết. Anh có thật sự y giáo tu hành từ trong đệ tử quy, từ trong cả tư trong thập thiên nghiệp đạo, trong cái nền tảng đó thành thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì anh niệm Phật nhất định thành tục. Chúng ta ráng làm cái đó, ráng tu là tu chỗ này, là không phải niệm Phật bao mấy dòng như thế. Đó là tập thôi, là ánh sáng nó ra quá, tư tưởng nó ra ngọn đó nhiều quá, tập kéo nó lại. Rồi mình ở trên nền tảng căn bản, đừng có kéo nó qua nó nữa. Một cơn giận của mình kéo cái tư tưởng chạy qua nó rồi, một cái tham của mình nó kéo nó thành chạy nó qua đó rồi. Cho nên bây giờ nó bình đẳng, cái chánh giác nó từ bi, nó hiển hiện ra chân thành chất phát như vậy. Hay quá, dễ thương quá, là thật sự là trang nghiêm, thật sự là ai cũng mến quá, mà không chịu làm. Tôi thấy hòa thượng quá, wow, cái này thật sự ngoan ngoãn, hiền từ, dễ thương vô cùng, đáng thương vô cùng. Cái vị tự tánh của mình quá hay, chân tâm của mình quá quý, hiển hiện lên con người trong đó nhẹ nhàng, không sáng suốt, từ bi, quang minh lỗi lạc, mà đối với tất cả chúng sanh một cái lòng từ ái. Đó là biểu hiện chúng ta tu hành phải mau mau trở lại như đó, là chân thật tu hành. Cho nên chúng ta đương thật đây cùng nhau nhắc nhở với nhau, cùng nhau tu hành như sửa lại, là thấy sai rồi hành là sửa lại cho nó chính xác. Vốn gì nó có sẵn rồi, không phải tạo ra là giả. Cái gì có sanh là có diệt, phiền não có sanh có diệt, kệ nó, án làm gì làm kệ, trước sau nó cũng diệt. Là cái chuyện lớn chuyện nhỏ gì ở nhà, chuyện trước ở trong đó núi còn thay đổi, sông còn cạn nữa, mà làm chi biểu trời ơi cái chuyện này làm bao nhiêu. Không có chuyện gì ở nước chảy đá mòn, không có đâu. Một thời gian sau nó, thời gian nó trôi đi thật sự. Sao ai càng tu, đừng để cái ấn tượng, đừng để quá khứ nó kéo cái tư tưởng mình về cái cảnh giới đó nữa, mà hãy cho nó vào quá khứ đi, lộ con người thật của mình, con người mình hiện tại đây, ngay đây là đúng, còn ở trước sau gì đều là sai hết. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Chúng ta sống day dứt ở trong quá khứ chi cái vị, là chúng ta mơ mộng ai chưa tới một chi, và hãy ngay đây hưởng thọ nó đi. Ngay đây nhìn lại pháp thân của mình đi, hãy ngay đây quán chiếu pháp giới đi, hãy ngay đây hòa với quang minh của Phật đi. Đó là tối thắng nhất rồi, là chúng ta sẽ nhập được cái tự tánh bất sanh bất diệt, chưa hề thay đổi. A lại gia thức đó là giả thôi, nghiệp chướng vẫn là giả, luân hồi đâu có thiệt đâu, là mộng lý minh minh thúc, giác hậu không không vô đại thiên, là toàn là đồ giả. Mà sao chất chứa trong tâm làm gì? Tại sao đầy ắp trong lòng làm chi? Tại sao cứ vương vấn nó làm gì? Tại sao không buông xuống cho con người thật chúng ta hiển lộ ra, một người chân thành bình dị, một người ở trong đó tha thiết từ bi hướng về Phật, một vị tân Phật phụng từ ngoài cái biển ra. Chúng ta tạm dừng đây ha. Đã chiều chúng ta lại tiếp tục. Dạ. Ta xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại, cung niệm danh hiệu thể nguyện hồi hướng. Dạ, chúng ta cùng nguyện. Nguyện dĩ thưa công thường như dạ, xin mời tất cả chư vị.